Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin hằng tất cả quý vị ngồi thoải mái để nghe pháp thoại. Bài pháp thoại cho tất cả chúng con hôm nay là ai cướp mất hạnh phúc của chúng ta. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 2011, tại công ty cổ phần Hà An, chúng ta có thầy pháp thoại ai cướp mất hạnh phúc của chúng ta. Ta chống thấy ai? Ai là người cướp mất hạnh phúc của chúng ta? Sự giận dữ ở nơi chính mình, nó là cướp mất hạnh phúc của chính mình. Sự trách móc ở nơi tâm mình, nó cướp mất cái hạnh phúc của chính mình. Sự kiêu ngạo và tự cao ở nơi tâm mình, nó cướp mất hạnh phúc của chính mình. Tất cả nghe tôi thật thì chuông, quý vị nhắm mắt lại, cái quán chiếu những gì mà tôi vừa nói nó đúng hay sai như thế nào. Có khi nào quý vị đã giận hờn chưa? Có chưa? Vì sao mình giận hờn? Vì sao mình giận hờn? Vì sao mình trách móc? Và thường thường mình giận hờn ai và mình trách móc ai? Có phải thường thường mình giận hờn và trách móc đối với người mình đã từng thương yêu phải không? Thầy hỏi lại ngay, có phải mình hay giận hờn và trách móc đối với người mình đã từng thương yêu phải không? Có khi nào mà mấy đứa con trách móc một người mình quen biết không? Có khi nào mình giận hờn và trách móc một người mà mình không hề thân thiện không? Có khi nào mình giận hờn và trách móc cũng quá không? Có. Đúng, có. Phải không? Có khi nào mình giận hờn và trách móc chú chó, chú mèo không?
Không.
Mà lại càng, mình không bao giờ giận hờn và trách móc người mình chưa hiểu biết tên, biết tuổi, biết mặt mày, có không? Có. Một phần nhiều mình chỉ trách móc những người mà mình đã từng thương, đã từng quý, đã từng làm việc với nhau, đã từng tâm sự với nhau, đã từng trải tâm lòng của mình ra cho người đó. Phải không? Có. Có không? Nói chứ có. Có không?
Có.
Cho nên là con cái thường trách móc giận hờn cha mẹ. Cha mẹ thường trách móc giận hờn con cái. Có nghe?
Có.
Vợ chồng hay trách móc giận hờn nhau. Có không?
Có.
Bạn bè hay trách móc giận hờn nhau. Có không?
Có.
Làm một công ty với nhau hay trách móc giận hờn nhau. Có không?
Có.
Cho nên sự giận hờn và trách móc nó đi từ những chỗ thân thương mà ra, từ những cái chỗ gần gũi mà ra. Ta gần gũi nhau, ta thân thiện nhau, nhưng mà người ta thân đó, người ta thương đó không làm cho ta vừa lòng, là tức khắc sự giận hờn trong ta phát sinh. Có không? Khi giận hờn khởi lên thì chúng ta có hạnh phúc hay không có hạnh phúc? Không có hạnh phúc, chúng ta đau khổ quá. Như vậy rõ ràng đau khổ không phải thiếu vì thiếu cơm, không phải vì thiếu áo, không phải vì thiếu công việc làm, không phải thiếu nhà ở, không phải thiếu chức vụ, mà vì thiếu cái sự bao dung, cái sự độ lượng, cái sự hiểu biết. Từ đó cơn giận dữ nổi lên trong ta và cứu vớt hạnh phúc của ta, phải không? Trong chúng ta có ai là người mà chưa bao giờ giận ai? Đưa tay coi. Như vậy là trong tất cả chúng ta ai cũng đã từng giận dữ rồi, phải không? Đã từng có một lần hoặc nhiều lần trách móc người khác, phải không? Như vậy thì khi giận dữ và trách móc thì quý vị làm gì? Khi giận dữ và trách móc thì quý vị làm gì? Đập bàn. Sáng chén. Sáng ly. Phải không? Thô lỗ hơn nữa là phát. Đùi má nền nhau. Mà nếu tệ nhì hơn một chút là chi? Thấy nhau, nguyết nhau, có không? Tất cả những cử chỉ đó nếu mình quay phim lại để mà xem thì sau cơn giận đi qua rồi là mình thấy mình gì lắm, quê dữ lắm, có không? Như vậy khi một cơn giận dữ nổi lên trong ta, cướp mất hạnh phúc của ta, cướp mất con người đích thực của ta, và những người trong tâm ta sẽ bị lạnh xèo bởi cơn giận của ta, phải không? Có đôi người dừng cha mẹ đi tự tử, tưởng rằng là tưởng là hết, nhưng mà thật sự ra chết không phải hết. Mình mà còn ngồi đó trên bàn thờ của gia đình mình mình vẫn còn để lại cho đời một cái tấm ảnh tự tư của mình. Mình còn để lại cho đời một cái hình ảnh, một cái ấn tượng. Một khi người khác nghe đến tên mình đều nhăn mặt, cau mày, phải không? Cho nên cái cơn giận dữ nó cướp mất hạnh phúc của chúng ta. Kiểu ai khác. Cho nên ở trong đời, người nào điều phục được cơn giận dữ thì người đó sẽ có chủ quyền trong đời sống này, và người đó sẽ có hạnh phúc ngay trong đời sống này. Có lâu đài, có chức vụ, có tiền bạc, có vợ đẹp, có chồng xinh, có con ngoan, nhưng mà giận dữ nổi lên, tất cả những cái đó đều là trở thành vô nghĩa, có không? Nhưng mà chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta phải giữ cái tâm chúng ta cho được. Chúng ta từng có giận dữ. Và thường thường chúng ta hay giận dữ những người ta phương, gây sự với những người ta phương, gây sự với những người mà ta thường trọng sự với nhau, đồng nghiệp với nhau, nhớ không? Thì khi có một người mà làm cho ta bất như ý, lòng sân ta khởi lên, ta phải chế ngự thế nào để lấy lại sự bình tĩnh? Đó là vấn đề. Không biết quý vị khi cơn giận nổi lên quý vị xử lý được quý vị thế nào, nhưng riêng bản thân thầy khi cơn giận nổi lên thầy có cách chế được. Trước hết đó là mình nghe một cái người nói những lời nói không dễ thương được mình, mình thấy cái người mình bắt đầu có cái cảm giác khó chịu nó tăng lên, có không? Mà họ nói tiếp nữa là mình run người luôn, có không? À, thì cứ tình trạng đó mình phải làm gì? Mình nhắm mắt lại, không nhìn người đó nữa, không nghe người đó nữa, nhắm mắt lại, nín thở rồi bắt đầu đưa hơi thở vào thật sâu, và đưa hơi thở vào ở lên trái tim mình, chạm tới bao tử của mình, rồi từ từ đẩy nó ra. Bao tử ơi, có bóng bình thường nhé. Trở nên trái tim ơi, đập nhịp đập bình thường nhé. Thở vào, trái tim tôi, bao tử tôi, gan tôi, ruột tôi. Thở ra, bao tử tôi, gan tôi, ruột tôi, trái tim tôi, là của tôi trong giờ phút này. Mình thở cho được nắm hơi này, là cái cơ giận của mình
sẽ làm chứ. Và mình bắt đầu làm chịu đựng, thầy thức bảo vệ lắm. Hoặc là khi mà cái cơn trừng trừ bực bội trong người mình khơi lên, thầy cũng có nói, mình thân không có nói. Bởi vì mình biết là khi đó mình nói là 10 câu nó sai hết cả 10. Bởi vì mình nói sao theo cái tâm diện gì của mình làm sao đỡ được, phải không? Mình ghét ai là mình lười những cái lời gì mà thật cay độc, nói ra một cái là người đó điếm người luôn, mình nói. Cho nên mình nói ra là toàn là những khẩu súng và đại bác bắn vào. Mà trước khi bắn thiên hạ chết thì mình cầu nước ngưng. Mà còn khi thiên hạ không chết mà mình nước ngưng, phải không? Đó. Cho nên mình nghe một câu nói hay một cử chỉ của một người không dễ thương đang đi tới thì mình tức khắc mình nhắm mắt rồi tập trung theo dõi hơi thở, tập trung theo dõi hơi thở, thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Mình thở cho 10 hơi vậy xong rồi thì cơn trừng trừ của mình nó đi qua, cái cảm giác khó chịu của mình đối với người mình không thương, đối với lời nói của người không dễ thương tới mình nó lắng xuống, nó lắng xuống, khiến cho cái sự trừng trừ trong mình nó đi qua, mình lấy lại chủ quyền, sau đó mình mới nói. Cho nên trong cái lạc vật tu tập cũng như là trong lạc vật sống ở đời, lạc đạo, lạc chính trị, lạc kinh tế, lạc văn hóa, lạc giáo dục, lạc bất cứ lạc vật nào mà mình để cho sự trừng trừ nổi lên trong tâm mình là mình thất bại. Mình thất bại ngay lên cái tính trừng trừ của mình, phải không? Có vẻ có nhiều người hỏi thầy làm sao để tụi con kinh doanh thành công. Thầy nói muốn kinh doanh thành công thì trước hết là phải dẹp cái tâm dừng dừng. Cho mình kinh doanh mà cái tâm dừng dừng chưa dẹp thì trước sau mình cũng thất bại thôi. Bởi vì mấy đứa con đã từng làm việc và mấy đứa con biết rồi, 9 người là người ý, phải không? Mà khác tới mình là người ta tới từ nhiều thành phần của xã hội, từ nhiều cái nguồn văn hóa của xã hội, nhiều từ nhiều cái góc cạnh đạo đức của gia đình họ tới với mình, mình dọn cho họ đàng hoàng rồi nhưng mà họ không hòa bạn thì đứng trước cái đó mình phải giữ chút trọng tình, phải giữ cho được chút trọng tình thì mình sẽ thành công. Mà nếu mình không giữ được trọng tình mình sẽ thất bại. Và lần sau khác họ không có tới với mình nữa. Cho nên là ai cứ mất cái hạnh phúc của mình, ai cứ mất lợi nhuận của mình, ai làm cho cơ sở của mình bị suy thoái, đó là sự dần dị ở nơi một chúng ta, sự trách móc ở nơi một chúng ta. Mình đi tới ở chỗ nào đó mà người ta nói toàn chuyện trách móc không, mình có thích tới được không? Cho nên ai làm chủ được cơn dần dị của mình, người đó sẽ thành công nhiều mặt. Và ai không làm chủ được cơn dừng dừng của mình người đó sẽ thất bại nhiều lần. Và bao nhiêu công đức phước đức của mình có ra cũng đều tiêu tan bởi cơn dừng dừng của mình. Mình giúp người ta cả đời, mình phục vụ cho nhau cả đời, mình quý trọng nhau cả đời, bây giờ mình nói một câu từ cái sự dừng dừng của mình, thành ra bao nhiêu cái tình cảm của mình, bao nhiêu công đức của mình đều đốt cháy hết, có. Cho nên là sự dân dự nó cướp mất hạnh phúc và nó làm cho mình không còn là mình được. Và khi mà mình dân dự là mặt mình là xấu và mình mong giá, quý vị có ưa mong giá muốn trẻ hoài lâu già thì phải thực tập hẳn không dừng dự, vừa lấy được tu quyền của mình và vừa làm cho mình an ổn ở trong thân tâm và làm cho cái tuổi thọ mình tăng lên. Thọ sống lâu ai cũng thích rồi phải không? Đẹp ai cũng thích rồi phải không? Và thành đạt nhiều mặt ai cũng thích rồi phải không? Thì rõ ràng muốn như vậy mình phải thân tập cái hẳn không dừng dự của mình. Mình nghe những điều gì là trải tay, mình thấy cái gì đó gai mắt, mình thấy đó là chưa vội vàng phán xét, Nó làm cho mình thấy cảm giác khó chịu, nó thôi, cảm giác ơi tôi biết rồi, cầu lắng xuống. Cái cảm giác này nếu mà nó tiếp tục tăng lên là nguy hiểm lắm. Lắng xuống, lắng xuống. Nhưng mà giả như cái điều có bức xúc mình phải dừng dự thì Đức Phật dạy thế nào? Đức Phật nói nếu mình dừng dự, mình chịu không nổi mà cần phải dừng dự thì cho phép dừng dự. Nhưng mà dừng dự không để cắt đêm, không để cái sự dừng dự đó qua đêm ở cái tâm mình. Có hiểu không? Nếu mình để cái sự dừng dự đó qua đêm ở trong tâm mình thì nó sẽ nóng vào ở trong tâm mình và nó tạo ra những hạt giống nổi kết giữa mình với cái người kia. Và như vậy mình sẽ tạo ra cái oan nghiệp ngay đời này và đời sau. Mình sẽ tiếp tục gặp nhau để làm khổ đau cho nhau dưới hình thức này hay hình thức khác. Cũng vì thế có đôi người lầm vợ lầm chồng với nhau mà gây nhau càng ngày có. Cho nên mình phải thực tập cái hành không có sân hận để làm chủ được tâm mình. Có mấy lần người ta chặt tức tôi, họ vu khống tôi nhiều chuyện lắm, mình tự quán chiếu mình thấy mình hoàn toàn không có chuyện lắm. Nhưng mà người ta cứ nói hoài, đôi khi mình nghe mình còn dễ nổi sân. Phải anh Hoàng Anh, phải anh Phú Hà, phải anh Quý Vị, bây giờ mình làm sao? Có nhiều phương pháp để chuyển hóa, để chế ngự cương nghiệp của mình không? Vừa đó người ta nói tôi một câu nói vu khống, xét đi xét lại cả đời mình có khó chịu lắm. Mình nghe nói cảm giác khó chịu nó bán phát sinh, thì khi mà cảm giác khó chịu phát sinh thì mình phải làm cái gì? Bắt đầu tiến tới tầng thơ vả, thơ ra, thơ vả, thơ ra, thơ vả, thơ ra. Mình đi khoảng được 10 bước chân than thơ như vậy là mình lấy lại được chút quyền hay. Và nếu mà bị kết động mạnh về sự hiện diện, mình không còn đi nổi nữa, mình rung chân, nghe người ta nói chuyện tức ngược, rung chân này, thì mình đứng yên lặng,
bấm 10 ngón chân xuống, bấm 10 ngón chân xuống dưới đất, đứng vững, hai cái ngón tay này nắm lại, hai cái cái nắm lại, thấy chưa? Này, nhắm mắt lại, đưa lưỡi lên nóc họng, đưa lưỡi lên nóc họng. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Mình đứng yên lặng như thế này, mình tập trung, mình theo dõi 10 hơi thở và cái phóng thái thế này, người kia có dừng dự nữa thì họ cũng bắt đầu lắng xuống. Vấn đề là ở chỗ mình có đủ can đảm khi đó, mình có bình tĩnh được để giữ xử lý cái phong thái này để chuyển hóa cơn giận của mình hay không, phải không? Còn bây giờ bình tĩnh như thế này, mình có biết cái cơn giận nằm ở đâu đâu? Thì ngày xưa có một vị cư sĩ
tới hỏi vị thiền sư bạch thầy thế nào là sự giận dữ. Ông thiền sư nói đổ cái mặt như bòm, có giận dữ gì? Cái người kia nói con tôi hỏi Phật pháp, thầy có trả lời thôi, thầy giết con ngu thì thầy cũng ngu như con vậy. Thiền sư nói đó sự giận dữ là đó là sự giận dữ.
Cho bây giờ đây con mặt ai để thương cái thằng này mà hỏi hiện tại sự giận dữ là thế nào, giận dữ là cao có thì cũng chỉ là ngôn ngữ thôi, phải không? Thực tế đánh một phát bất ngờ cái sự dừng dự có trong lòng nó khởi lên là mình chỉ đó sự dừng dự đó, thấy không? Cho nên chế người được sự dừng dự phải luôn luôn có chánh niệm, có tỉnh giác, và chế người chuyển hóa được sự dừng dự luôn luôn mình phải có cái tâm tử bi, cái tâm độ lượng của nó. Những cái đó là chế người được sự dừng dự ở trong một chúng ta. bản chúng ta có đủ quyền để thành công nhiều mặt trong đời sống của chúng ta, không phải chỉ là đời sống của đồng sự đồng nghiệp đâu, mà còn cả đời sống hạnh phúc lứa đôi gia đình và cái mặt lãnh đạo xã hội. Cho nên mình nhân dục được là một phép lạ, nhưng mà nhân dục không có nghĩa là chịu đựng đâu, nhớ nhé, nhân dục không có nghĩa là chịu đựng, mà nhân dục có nghĩa là mình mở cái trái tim mình ra, mình mở cái sự hiểu biết của mình ra. Khi mà cái trái tim mình được mở rộng lớn ra thì sự giận dữ nó được chuyển hóa rất là nhanh. Mình mở cái sự hiểu biết của mình ra, sự giận dữ trong mình nó được chuyển hóa rất là nhanh. Các bạn nghe tôi nói, các bạn nghe tôi nói này, mình đem một muỗng muối, hai muỗng muối, mình đổ vào trong cái ly này, mặn không? Có mặn không? Mặn không?
Có.
Vì sao mặn? Bởi vì cái ly nước quá nhỏ mà ba bốn muỗng muối quá nhiều, cho nên là đổ ba muỗng muối thì cái ly nước này trở thành mặn liền, phải không? Phải không? Mình đem một tấn muối đổ xuống hồ Tây, hồ Tây có mặn không? Vì sao không mặn? Bởi vì hồ Tây quá lớn. Câu vậy, khi tâm hồn của chúng ta quá độ lượng, có bao dung quá rộng lớn, thì những cái lạc vặt trong đời sống của con người, trong sự giao tiếp hàng ngày, cái đó không chạm tới được cái vĩ đại của chúng ta, không chạm được cái hai nguyện rộng lớn của chúng ta, phải không? Còn nếu đời sống của mình quá tầm thường, quá ích kỷ, thì cái gì cũng có thể đụng cho tới nơi tâm chúng ta và chích vào ở nơi tâm chúng ta, và chúng ta có thể nổi dừng dừng lên. Và quý vị biết, dừng dừng càng nhiều thì đau khổ càng lắm và hạnh phúc càng xa vời đối với chúng ta. Cho nên chúng ta phải thực tập cái hành không dừng dừng vào trong mọi lĩnh vực đời sống của chúng ta, từ bản thân, gia đình, xã hội, đồng nghiệp. Thực hiện nó bằng cái gì? Bằng cái tâm từ bi, bằng cái tâm độ lượng, bằng cái tâm bao dung. Có bao nhiêu phương pháp chuyển hóa cụ thể như thế này: khi một đồng nghiệp của mình nói về mình một lời nói không dễ thương, nhưng mà họ còn có tâm hồn dễ thương, còn có cử chỉ dễ thương, thì mình chỉ nhìn vào cái tâm hồn dễ thương của họ, cái cử chỉ dễ thương của họ, mà mình không để ý đến cái lời nói không dễ thương của họ, thì cơn giận dữ của ta sẽ được dứt khoát. Hoặc là đồng nghiệp của chúng ta nói về chúng ta không dễ thương, hành động đối với chúng ta không dễ thương, nhưng mà họ có một tâm hồn dễ thương. Có một lần nào đó họ bưng nước mình, có một lần nào đó họ mua cà ren mời mình. Mình nhìn lại những hình ảnh đó và mình làm cho hình ảnh đó nó sống dậy ở trong ý thức của mình, thì cơn dịu dịu của mình đối với người kia sẽ được nhiễm không. Còn đối với một người mà lời nói cũng dễ thương, hành động cũng dễ thương, tâm hồn cũng dễ thương, thì đối với người đó không bao giờ mà mình khởi lên sự dịu dịu rồi, phải không? Trả lại, đối với người mà lời nói cũng dễ ghét, cái hành động cũng dễ ghét, mà tâm hồn á là không dễ ghét nữa, thì đối với người này mình làm sao để nhiễm phục cái cơn dịu dịu của mình ở trong cái đồng nghiệp của mình, ở trong cái sự chung đồng sự của mình, phải làm sao? Thì khi đó mình phải khởi lên cái tâm tử bi, cái tâm độ lượng, mình biết rằng người đó trước sau gì cũng rơi vào con đường xấu ác mà thôi. Cho nên mình thương họ, mình thấy tội nghiệp. Đáng lẽ ra họ phải sống hạnh phúc như thế này này, họ phải sống cao thượng như thế này này, họ phải quý trọng như thế này, bây giờ cái đó họ không có nữa, buộc quá, tội quá, tự nhiên mình thương họ. Thương họ rồi thì tự nhiên cơn giận dữ cho mình và lắng xuống, phải không? Bởi vì họ làm khổ mình chỉ cho mấy, chứ trong tương lai họ còn rơi vào địa ngục mà, rơi vào cảnh giới ngạ quỷ mà, rơi vào cảnh giới súc sinh mà, thì họ khổ đau đến mấy. Cho nên mình khơi cái tâm thương yêu như vậy, và mình nhiếp phục được cái cơn giận dữ của mình, đối với người mà lời nói không dễ thương đối với mình, hành động không dễ thương đối với mình, và tâm hồn không dễ thương đối với mình, giúp không được. Như vậy rõ ràng á, là trong đời này, một thì mình gặp cái người lời nói dễ thương mà hành xử không dễ thương, tâm hồn không dễ thương. Hai là mình gặp cái người lời nói dễ thương mà tâm hồn không dễ thương, hành xử không dễ thương, nói thì nghe hay lắm, ngọt như đường, nhưng mà hành động thì cay như ớt, mà tâm hồn thì chát đắng như cái kia, như cỏ mực. Cho nên những cái người như vậy mình có thể tiếp xúc một ngày trong đời sống của mình cho đến trọn kiếp người. Và nếu mình không có những cái phương pháp để trị liệu cái chuyển hóa, mình khó mà điều phục được cái tâm sân hận của mình. Khi mà cái cơn giận dữ của chúng ta không điều phục được, không chế ngự được, thì chúng ta không việc gì mà làm chủ được ta, và không làm chủ được ta làm gì mà chúng ta giúp cho cơ sở chúng ta được phát triển. Khó. Nếu một nhân viên mà giận dữ ảnh hưởng ít, một trường toán mà giận dữ thì 12 người trong toán đều bị lật xèo, có không? Một trường khối mà giận dữ thì 36 người trong khối đều bị lật xèo, phải không? Mà một giám đốc mà giận dữ thì cả nhân viên của giám đốc đều chi lật xèo hết, và tổng giám đốc mà giận dữ thì sao? Thì coi như là các cơ sở đều bị ảnh hưởng hết. Một công tận trường mà dường như thì dân trong tận đều bị ảnh hưởng hết, ảnh hưởng xấu á. Mà một công tổng thống mà dường như thì cả cái quốc dân nó đất nước đó đều bị ảnh hưởng hết. Như vậy cơn dường như nó gây thiệt hại tùy theo mức độ và vị trí của cái người đó đang đóng vai trò để điều hành và xử lý công việc, hiểu chưa? Vì vậy mà càng có vị trí lớn chừng nào thì cái tâm tử bi, cái tâm độ lượng, cái tâm khoan dung phải thực tập để có cái đó chừng nào. Nhờ có cái tâm khoan dung, cái tâm độ lượng, cái tâm tử bi mà mình đi tới được với nhau, mọi người ôm nhau được cuộc sống. Và nếu mình thiếu cái đó là khó, khó mà có hạnh phúc, khó mà có an lạc. Nhưng mà muốn được như vậy, muốn có cái tâm tử bi thì mình phải hiểu được cuộc sống là gì, ta là ai, tại sao ta đến đây, khi kết thúc cuộc đời này ta đi về đâu. Phải hiểu được cái đó đã, thì khi đó ta mới có cái tâm tử bi, ta mới có cái tâm độ lượng, ta mới chọn cho ta một cách sống, một cách làm việc có ý nghĩa. Còn không biết rằng ta từ đâu mà đến đây, cuộc sống là gì, và sau khi kết thúc ta đi về đâu, thì ta vẫn bận thử, bận tiền, cấp vặt, khung vặt, tất cả cái đó nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và đời này, đời sau, chúng ta tiếp tục cái đó và chúng ta đi vào con đường của tâm tồn, của tồn độ. Cha mẹ mình sinh ra mình chắc, phải không? Phải không? Trả lời cho rõ này, có phải cha mẹ mình sinh mình không? Phải không?
Phải.
Sai. Thở, 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 thở xong. Thở để bắt đầu thở để thấy cái sai của mình nghe. Thở đã. Vì sao mà thấy nó sai? Thở. Tôi có phải cha mẹ, tôi sinh, tôi là không? Tôi thấy rất rõ không phải. Chết chưa? Chết chưa? Mình nghĩ rằng là mình do cha mẹ mình sinh ra, cho nên mình đi lấy chồng, gặp ông chồng dễ thương mình kêu má ơi khổ quá, cha ơi khổ quá, sinh con ra làm chi mà khổ thế này. Mình lấy bằng hờ, bằng hờ không dễ thương, bà ơi má ơi sinh con ra làm chi mà khổ thế này. Rồi đi ra vì cuộc đời nó đánh giá đủ thứ, mình nói cha mẹ ơi sinh con ra làm chi mà khổ thế này. Đó là mình vu oan với cha mẹ mình. Cha mẹ mình chưa hề sinh mình ra,
cha mẹ mình chỉ là điều kiện giúp mình hiểu hơn những cuộc đời này, chứ không phải cha mẹ là bản nhân sinh ra mình đâu. Nếu cha mẹ sinh ra ta thì người làm cha là mẹ nào cũng muốn sinh một đứa con không nên, một đứa con hiếu thảo, một đứa con thật đẹp, phải không? Nhưng đâu phải sinh được đâu. Còn nếu có những người cha mẹ ưa sinh con đẹp mà sinh ra đứa con bị què, bị tật nguyền, không thông minh, xấu xí, sưng môi, trộm mắt, như vậy rõ ràng là cha mẹ không phải sinh ta mà chỉ là nhân duyên giúp ta có mặt. Còn ta hiện hữu là do cái nghiệp chủng của chúng ta nhiều đời tương ưng với cái nhân duyên của cha mẹ ta, cho nên ta làm con của cha ta, của mẹ ta ở trong đời, mà không phải là cha mẹ ta sinh ra ta đơn giản. Nhớ chưa? Khi ý thức được điều đó thì chúng ta mới bắt đầu có trách nhiệm về hành vi của chúng ta, và chúng ta không than trời, không oán đức, không trách móc cha mẹ của mình. Hiểu chưa? Có phải cha mẹ sinh ra thì ai cũng muốn sinh con dễ thương hết á, con đẹp hết á, con thông minh hết á, muốn sinh con trai là con trai, muốn sinh con gái là con gái, nhưng mà muốn sinh con trai thì ra con gái, muốn sinh con gái thành con trai, muốn sinh cái đứa học giỏi ra cái đứa ngu như bò, muốn sinh cái đứa con hiếu thảo thành ra thằng nghiệp tặc với mình, có không? Có không? Giờ thì ai sinh? Ai sinh ta? Hey, ai sinh ta? Trả lời. Cái nghiệp chủng của chúng ta, cái nghiệp chủng của chúng ta, và cha mẹ chỉ là chính nhân duyên giúp ta hiện thực, giúp cho cái nghiệp chủng của chúng ta hiện thực, hiểu chưa? Biểu hiện để thành ra hình hài của ta. Mà mình hiểu được như vậy rồi, mình rất thương cha mình, rất thương mẹ mình. Dù cuộc đời nó có bị như thế nào thì cha mẹ mình vẫn là ân nhân của mình, bởi vì cái người giúp mình mà, chứ không phải là cái tạo nhân tạo ra mình đâu. Hiểu chưa? Khi ta hiểu được như vậy rồi thì ta mới bắt đầu có ý thức về trách nhiệm, về hành vi của chúng ta. Và rõ ràng là không một ai có thể tự mình hiểu được, mà mình hiểu được trong sự tương quan và tương sinh, có phải không? Khi mình thấy được là mọi sự hiện hữu trong sự tương quan và tương sinh rồi ấy, thì cái tính kiêu mạn, cái tính kiêu ngạo, cái tính ta đây ở trong ta nó sẽ tiêu tan. Có câu chuyện thế này, có câu chuyện thế này. Có một anh chàng đó, anh có ba sở trường, và anh cho rằng ở đời không biết triết học là trên 1/3, không biết văn chương là chết 2/3, không biết khoa học là chết 3/3. Như vậy ở đời mà không biết triết học, không biết văn chương, không biết khoa học là xem như chết 100%. Ông đi đâu ông cũng đưa cái lập trường của ông như thế, cái quan điểm của ông như thế. Thì quý vị biết vừa đó là ông đi về cái tu du các nơi để ông thuyết lên, trình bày cái lập trường của ông, quan điểm về nhân sinh của ông trong cuộc sống. Ông đi qua bên đò, trước khi lên đò, ông bắt đầu thuyết cái lập trường của ông cho người chèo đò. Thì ông mới nói với ông bác chèo đò: này bác, 50-70 tuổi rồi, gần 60, bác có biết triết lý không? Ông chèo đò nói: dạ không biết. Như vậy là bác chết 1/3. Bác có biết văn học không? Không biết, chết 2/3. Có biết khoa học không? Không biết, chết 3/3. Bác chèo đò không nói gì hết. Bác nói: thôi xin mời học giả lên đò để tôi đưa người sang sông. Khi ra đến dòng sông, nước chảy xiết, bác chèo đò gác chèo để cho thuyền trôi qua lắc lại giữa cái dòng nước chảy xiết của con sông. Thì cái vị học giả kia hỏi bác: này sao mà nước sông chảy dữ dội lên mà bác gác chèo, bác không chèo? Thì ông đó, bác chèo đò mới hỏi: thưa học giả, học giả có biết chèo đò không? Nó đâu có biết.
không biết trèo đò thì chết ngay bây giờ. Không biết trèo đò thì chết ngay bây giờ đó, thấy chưa? Cho nên biết triết học một lĩnh vực khác, văn học một lĩnh vực khác, khoa học cũng là một lĩnh vực khác, nhưng mà trèo đò cũng là một lĩnh vực khác của cuộc sống. Mình đừng cho rằng mình biết cái này là số 1 và cái coi thường cái kia. Nếu mình cho rằng lĩnh vực của mình là số 1 và còn người kia là thấp kém, thì trước sau mình cũng bị chết như người học giả chết giữa dòng sông qua bàn tay của người trèo đò. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Khi nào mình có ý thức được những điều đó và mình sống với nhau, mình mở trái tim ra, mình mở sự hiểu biết ra, mình mở tấm lòng mình ra, thì mình thấy sống với nhau hạnh phúc. Người điều hành công việc, người thi hành công việc, cho đến nhân viên chỗ quét vệ sinh, một nhân viên đi chợ, tất cả chúng ta cùng nhau tạo nên sự sống màu nhiệm này, chứ không một ai mà độc quyền trong cái này, trong sự sống cả. Mà sự sống là tất cả, trong đó có bàn tay của mỗi chúng ta, khối óc và trái tim của mỗi chúng ta để tạo nên sự sống này. Hiểu chưa? Tạo nên công ty này. Cho nên cái công ty này ấy, mà nó hưng vượng như thế nào thì cộng bằng cái ý thức tự giác tự nguyện thấy được vấn đề của tất cả các anh chị em. Mà công ty này nó suy thoái cộng do các anh chị em làm việc có cái cách đối phó cho qua ngày, mà không phải từ cái trái tim, từ sự hiểu biết. Rồi từ đó mình sinh ra ganh tị nhau, cạnh tranh nhau, sân si nổi lên, chén đũa, bao nhiêu thứ ở trong công ty bị chi, bị bay vèo vèo lên với nhau, có khi cầm chén sang bên mặt nhau, bên kia bị vô lên mặt cái, đi bệnh viện tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, chỉ vì cơn giận dữ mà do mình thiếu tự tin, không làm chủ được cái cơn giận dữ của mình, thì ngay đó mình đã thất bại trong đời sống của mình rồi. Vô hồ gì làm sao mình có thể giúp cho công ty của mình thành công được, phải không? Cho nên thầy nói ở nơi nào có sự giận dữ, ở nơi đó có sự thất bại. Ở nơi nào không có sự giận dữ, ở nơi đó có sự thành công. Thành công một cách bền vững, phát triển một cách chắc chắn, đó là bài pháp thoại thầy chia sẻ đến với tất cả chúng ta. Bây giờ quý vị có gì hỏi không?
Con xin phép hỏi thầy là trong bài giảng của thầy thì con nói là ta sinh ra, trong cái ý kiểu nói là ta và cha mẹ ta ấy, thì ta có mặt trên đời là do nhân duyên, và ta sinh ra từ nghiệp chủ của chính ta. Vậy thì con xin hỏi là chẳng hạn như con thì con cũng không hình dung được là cái nghiệp của con để con có thể thể tránh được nó, nếu như cái nghiệp trước đó nó không được tốt để con sống cuộc sống hiện tại, và con tu được cho nơi sau nó tốt hơn. Vậy thì con mong thầy giúp cho con là con hiểu được, và con có thể nghĩ được là cái nghiệp đó nó có thể như thế nào.
Thầy xin nhắc lại để cho đại chúng nắm vững nghe, có khi hiểu lầm cũng có hiểu nghe. Cho nên là cha mẹ không sinh ra ta, nhưng mà là nhân duyên giúp cho cái chủng tử của chúng ta hiện hữu, giúp cho cái tâm thức của chúng ta hiện hữu biểu hiện, để từ đó tạo ra hình hài của chúng ta, và cha mẹ chúng ta chăm sóc cái nghiệp chủng đó như là nhân duyên để cho chúng ta có một thân thể thế này. Hiểu chưa? Nhưng mà nghiệp chủng của chúng ta nó có hai loại. Loại thứ nhất là bạn hữu, và loại thứ hai là tân hôn. Bạn hữu và tân hôn. Bạn hữu tức là cái chủng tử đã có nhiều đời, và tân hôn là cái chủng tử mà chúng ta phải huân tập đời này. thì trong từ mà chúng ta đã hô tập nhiều đời ấy, cái này nó sinh ra, nó lớn lên, nó biểu hiện trong đời sống của chúng ta rất tự nhiên. Cho nên cái tham, cái sân, cái si, cái kiêu mạn, cái đó là cái hạt giống mà nhiều đời ở bên tâm thức chúng ta rồi. Cho nên thuộc loài gọi là trục từ bạc hữu. Cho nên có ai dạy mình tham đâu, mà mình tham thoải mái, không ai dạy mình tham đấy. Nhưng hệ có điều kiện là cái tham ở nên mình nó biểu hiện thôi. Có ai dạy mình sân đâu, nhưng mà hệ có cái điều kiện mà xảy ra tốt như ý của mình là cơm sân trong mình nó nổi dậy thôi, có không? Có ai dạy mình chấp ngã đâu, nhưng mà hệ người ta nói đồng tới bản thân mình cái là mình nổi sân nổi si lên liền, có không? Cho nên cái đó thuộc về câu sanh trục tử hay là trục tử bạc hữu, mà có từ nhiều đời nhiều kiếp ở trong cái công thức tâm rồi. Thì bây giờ mình làm thế nào để lấy những cái đó ra khỏi tâm này? Tức là thứ nhất là mình phải học hỏi những điều hay để được thấy cái nguy hiểm của lòng tham, thấy cái vị ngọt của lòng tham, thấy cái nguy hiểm của lòng tham. Cái lòng tham vì ngọt thì rất ít, mà cái cay đắng của nó thì rất nhiều. Cái trơn lá của nó thì rất ít, mà cái xám xít ở trong đó thì rất nhiều. Chúng ta phải học để thấy cái sự thật đó, và chúng ta tìm cách đình chỉ lòng tham ở thế nào. Thành phần nhiều ta tham là vì ta không thấy được cái nguy hiểm của nó. Ta chỉ thấy được cái vị ngọt của nó, mà không thấy được cái nguy hiểm của vị ngọt đem lại. Bây giờ ta nghe, ta học và ta chiêm nghiệm, ta thấy đúng. Tham vì ngọt rất ít, mà sự sợ hãi, sự lo lắng rất nhiều, có không? Ví dụ mình ăn cắp cái gì đó của công ty, thì mình lấy được bỏ trong bọc mình về thì khoái thiệt. Khoái không? Khoái thì đó. Nhưng mà sau đó thì mình lo lắng, không biết khi hồi mình lấy như vậy chị A có thấy không, chị B có thấy không? Rồi nửa tháng sau mà họ không biết chuyện đó có ai phát hiện ra, rồi không biết có đưa mình ra chữa công ty để mà phê bình kiểm thảo không? Cho nên vì ngọt thì rất ít, mà chất cay đắng thì rất nhiều, sự sợ hãi thì rất nhiều, phải không? Thì nếu mình biết được cái sự tham ở trong người mình, chất ngọt thì rất ít, chất cay đắng rất nhiều, thì mình sẽ buông bỏ nó từ từ. Tức là mình tập xa những cái gì thói hư tật xấu của mình từ từ. Có đôi khi mình không tham, nhưng mà cứ lấy mặt nó quét tay, cứ thấy cứ lấy thôi. Lấy như vậy gọi là thành ra nghiệp chủng. Lấy thành ra cái vasana, tức là cái tập khí, đó là cái chủng tử gọi là bản thủ, hiểu chưa? Mình phải nhìn, học hỏi, rồi chiêm nghiệm, rồi nghe được, rồi thấy được, rồi gạt lọc được, bắt đầu mình ứng dụng. Mình thực tập hành chi, hành giúp người. Mình không lấy, trước hết là mình không lấy đạt, sau đó mình bắt đầu thực tập để hành giúp người. Còn mình thương người, hay mình thương ai thì mình cho, thì khi mình lấy của họ, có không? Đó, ví dụ như mình thương cậu nào đó, hay thương cô nào đó, cái chính đẹp mình thích, mình mua về mình tặng cho thôi. Mà người kia không nhận là mình buồn lắm. Mình dừng là, anh không hết lòng với anh, mà anh nhận em buồn lắm, tối nay em buồn được. Mà anh hết lòng với em nhận anh buồn lắm, có không? Mình cho mà không nhận, mình về mình buồn không được cả đêm, có không? Cho nên mình thương thì chỉ cho thôi, mà không bao giờ tha cũng người đó. Chỉ có cái mình không thương thì tham mới khởi lên. Đây là một sự thật. Không biết quý vị của có vậy không, nhưng tôi có đấy. Thì mình thương công ty của mình, bởi vì công ty mình thương anh em mình, mình thương đồng sự mình thương đồng nghiệp của mình, và thương mình trong á. Cho nên mình bảo vệ, mình chăm sóc, mình không lấy cái của chung làm riêng của mình, để cái vị ngọt trong đời sống của mình thật sự nó có một cách lâu dài, và chất cay đắng trong đời sống của mình nó giảm thiểu. Thì như vậy mình lấy những cái chung từ lâu đời ra khỏi tâm mình, hiểu chưa? Và cái từ bi, cái trách nhiệm của mình nó bắt đầu hướng vào một công tâm thức này. Đó là cái chung từ tâm hồn. Tâm hồn
là cái chỗ từ mà mới hôn tập đời này. Tân, tân hôn, tân là mới và hôn là hôn tập. Nhưng mà cái tân hôn mà chưa thành chỗ từ, đôi khi có khi thỉnh thoảng cái lòng tham mình cũng khởi lên. Nhưng mà khi cái chỗ từ mà vô tham, cái chỗ từ mà ý thức trách nhiệm của mình nó đã trở thành các chỗ từ thuần thục rồi, thì mình không tham một cách tự nhiên, mình liêm khiết một cách tự nhiên, mình thăng bằng một cách tự nhiên, hiểu chưa? Cái đó không cần phải dùng công nữa, nó trở thành là mình và mình là cái đó, thì cái đó gọi là cái chỗ từ tân hôn của mình đã thuần thục ở trong tâm của mình. Và trong tương lai khi mình kết thúc sinh mình thì cái chỗ từ đó, cái năng lực của chỗ từ đó sẽ tiếp tục đời sau của chính mình, con người cha người mẹ dễ thương tương ứng với cái chỗ từ dễ thương ở trong tâm này. Và mình có người cha dễ thương, mình có người mẹ dễ thương và mình có đời sống thăng hoa từ đó, hiểu chưa? Và mình tiếp tục nữa là nhờ mình có những điều kiện, mình gặp được thầy hiền và tốt, rồi cái chỗ từ tốt đẹp đó nó từ nuôi lớn mà ở trong này, đó. Hiểu chưa? Có hiểu được là cái điều này chưa? Đó, phải hiểu. Và khi hiểu được điều này rồi thì mình mới bắt đầu có trách nhiệm với thế này. Còn ai biết, không ai biết, mình vẫn làm một cách tốt đẹp, mình tự sống một cách hoàn hảo, cái ý thức đó mới đẩy được cái nhân cách của mình lên. Và nhiều người ở trong công ty mà có nhân cách đó, công ty sẽ lớn lên. Và trong xã hội mà nhiều người có được cái tư duy đó, được cái nhân cách đó, xã hội nó tự đẹp, nó tự hoàn hảo. Xã hội nó tự hoàn hảo ngay từ nơi một con người. Và một con người phải tự hoàn hảo chính ở nơi tâm mình. Và hoàn hảo nơi tâm mình có nghĩa là hoàn hảo từ nơi một cử chỉ, cái động tác, tạo nên cái chủ từ thói quen tập quán ở nơi tâm mình. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Như vậy rồi. Mình đã biết mình từ đâu mà tới chưa?
Rồi.
Mình phải làm gì chưa?
Rồi.
Rồi tương lai mình đi về đâu chưa? Biết rất rõ. Cho nên mình phải ý thức rất rõ. Và như vậy chết mình cũng sợ nữa. Có hai chỗ đâu? Bởi vì chết là mình đẹp lên. Mình bỏ cái nhà xấu để đi tới một cái nhà đẹp. Mình bỏ cái thân thể tâm thường đi tới một thân thể cao quý. Mặc chỉ sợ chết, chỉ sợ mình sống không có đẹp thôi, chỉ sợ trong mình quá nhiều cái chủng từ xấu mà mình chưa chuyển hóa được thôi, hiểu không? Bữa nay mình không sợ chết nữa nghe, không sợ chết nữa, nhớ đi, chỉ sợ gì? Không sợ chết mà sợ cái gì? Sợ gì? Không sợ chết nhưng mà sợ cái chủng từ xấu ở trong người mình chưa được chuyển hóa, chưa được thay thế, hiểu chưa? Không sợ chết. Mà ở trong đời ai là người anh hùng? Người không sợ chết. Vì sao họ sợ chết? Bởi vì họ biết họ chết là họ sẽ đi tới một ngôi nhà đẹp hơn, một đời sống cao thượng hơn, bỏ cái nghèo mà đi tới cái giàu, bỏ cái hèn mà đi tới cái sang, bỏ cái tầm thường mà đi tới cao quý. Cho nên chết tới họ cười khoái. Cho còn mình không biết tương lai của mình là gì, đúng cái gì mình sợ hết đó. Có giờ nếu quý vị có sợ chết được không?
Có.
Có. Cho nên phải lo thực tập, phải lo thực tập, thấy phải lo thực tập. Rồi có ai hỏi gì nữa?
Thầy ạ, dạ, thưa thầy, đây là một cái bài mà chúng con hàng ngày mỗi buổi sáng và tất cả các thành viên của công ty Hà An và Bồ Đề Tâm đều cầu nguyện 5 phút. Thì con cũng xin thầy thầy giải thích rõ hơn cho các thành viên của chúng con, bởi vì trong ở đây thì con cũng có một câu là chúng con thành tâm đảnh lễ và sám hối các tội lỗi về thân khẩu ý và sáu căn. Sáu căn ở đây có cũng có nghĩa là tham sân si kiêu mạn đố kỵ như là thầy vừa giảng đấy. Nhưng mà thực ra con làm cái bài vấn đề nên con cũng chưa có gì nào để được chia sẻ với các em ý từng ý nghĩa, thì cũng nhân tiện này đây để thầy chia sẻ cho chúng con để chúng con được biết rõ hơn
vì chúng con cũng mong ước là mỗi một ngày chỉ cần 5 phút nha, tất cả các thành viên đều cùng nhau cái tâm từ bi và yêu thương lẫn nhau, rồi cùng hồi hướng cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh, các tất cả các thành viên, chứ không chỉ riêng gì một thành viên nào đó được an vui, được hạnh phúc. Đấy, thì chúng con cũng rất là mong thầy chia sẻ thêm về cái làm sao để mà mình điều chế được cái không tham, không sân và không khi, rồi không tiêu tăng, rồi không đố kỵ. Đấy cũng như là một cái khẩu hiệu của chúng con, để chúng con hàng ngày mình sống và làm việc làm sao như một cái lối sống rất là đẹp.
Chúng con tất cả quý vị quý mến, tôi nghĩ rằng là ngay công ty Hà An này có một cái giảng đường, có một cái thiền đường, có một Phật đường như chúng ta đang mở đây, làm điều kiện rất tốt để chúng ta cùng nhau thực tập. Tuy nhiên để thực tập có sự thành công thì ban điều hành công ty phải cùng thực tập với các thành viên, chứ không phải chỉ các thành viên thực tập mà ban điều hành không có thực tập thì nó không có thành công. Cho nên mỗi ngày tới công ty, trước khi bắt tay vào công việc, tất cả chúng ta đều lên thiền đường và chúng ta cùng nhau nói Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Khi chúng ta nói Nam Mô Phật chỉ đơn giản thế thôi, thành kính luôn thì tất cả lại xuống và thở vào thở ra và tiếp xúc để thấy Đức Phật đã có mặt ở trong cái tim của mình, trong địa phủ đó. Rồi mình nói cái chuông xong rồi là tất cả đều đơn giản, và mình xương là Nam Mô Pháp, thành cái chuông tất cả lại xuống và lại chuông và quá chiếu là chánh pháp của Đức Thế Tôn đã có mặt ở trong chúng ta suốt ngày này. Rồi chúng ta đứng dậy tiếp tục lại Nam Mô Tăng sứ, như vậy rồi lại xuống và chúng ta quán chiếu sự sống thân thể và hòa hợp của chúng ta, của tăng đoàn có mặt với chúng ta suốt ngày này. Xong rồi, như vậy là ba lại rồi, được chưa? Ba lại rồi, được chưa? Rồi ba lại xong, quỳ xuống và quý vị sẽ tông bao nhiêu lần rồi cùng gió tâm tâm tình con đau dấu lội lầm xa mọi trong rồi lòng nhẹ nhõm ngàn xưa hay bà phần thông trong bao nhiêu lầm rồi cùng gió tâm tâm tình con đau dấu rồi lầm sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm ngàn xưa mây bà vẫn đóng trong bao nhiêu lầm rồi cùng gió tâm tâm tình con đau dấu rồi lầm sám hối xong rồi lầm nhẹ nhõm ngàn xưa mây bạc vẫn thông dòng Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát trong như vậy. Rồi tất cả đứng dậy lại ba lại cùng nhau lại ba lại, còn khi nghe thầy tiếng chuông lại xuống.
và nghĩ rằng
bao nhiêu tội lỗi của mình đã tiêu sạch rồi. Điều phút này để giờ phút mình thanh tịnh và cao quý, lại ba lại, hiểu chưa? Lại ba lại xong rồi, lại ba lại xong rồi mình quỳ xuống, mình khởi lên thì tâm người như thế này. Hôm nay là ngày, ví dụ như hôm nay là ngày 19 này, mình nói hôm nay là ngày 9 tháng 12 2011, tại trạm đường hay tại Phật đường hay tại thiền đường của công ty cổ phần Hà An, đệ tử chúng con nguyện sống một ngày với tất cả những gì tốt đẹp cao quý nhất. Chúng con xin tất cả những gì tốt đẹp cao quý trong một ngày chúng con có được, xin hồi hướng cho cha mẹ chúng con, cho tổ tiên chúng con, cho người thương của chúng con, cho anh em của chúng con, cho mọi người và muôn loài đều sống có hạnh phúc và an lạc. Và nếu có điều gì trong 24 giờ này mà sai lầm của bản thân con và của công ty thì đó là do con mà không phải do đồng sự của chúng con tạo nên. Xin ta bảo chứng minh cho con. Xin hộ thiên sông núi chứng minh cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Xin các ngài thương xót gia hộ cho chúng con. Xong rồi mình lại ba ngày và bắt đầu tiếp tục công việc của mình trong ngày. Quý vị làm được không? Chỉ dành 20 phút thôi, cùng nhau thực tập. Thì tôi nghĩ rằng mình thực tập như vậy, cái tình cảm của mình ở trong đồng nghiệp, ở trong đồng sự mình sẽ tăng lên, và tăng lên một cách trong sáng. Phước đức của mình sẽ tăng lên, thì hoa trái của vật chất, hoa trái của tinh thần nó sẽ đến cho mình rất là tự hào. Còn nếu mình mà không có thực tập điều này, tâm mình không an tình, những cái hạt giống xấu, tâm mình không chuyển hóa, mà mình cầu hạnh phúc an lạc, thì đó chỉ là một sự mơ cầu hạo huyền mà thôi. Đức Phật dạy tất cả thế giới đều do tâm ta tác động. Tâm ta yên, thế giới tùy theo sự yên của ta mà yên. Tâm ta động thì thế giới cũng tùy theo cái động của tâm ta mà biến đổi. Nhớ chưa? Có làm được không? Bởi vì mình xem đây là cái đại gia đình của mình đó. Thì sinh mệnh của mình và sinh mệnh của gia đình mình, tiền ăn, tiền học của con, mọi chuyện bảo hiểm chi là nó gắn bó với công ty. Cho nên mình phải sống với nhau. Để mình đền công ty mình lên, thì trong đó là có cái lợi nhuận nào mình cùng nhau chia sẻ với nhau. Và thầy đề nghị là ba lãnh đạo, mình phải có một cái bộ phận gọi là có bảo đảm cho cả kỳ nhân viên mà của công ty mình đó. Sau khi lớn tuổi rồi, họ phải có một số hưu như cả kỳ tổ chức của nhà nước này. Tức là nhân viên mà làm việc với mình là suốt đời gắn bó với nhau trong cái sự nghiệp này, và không những đời này mà còn đời sau nữa, gặp nhau thì mình cũng trong cái tâm bồ đề này mình làm việc, thì người ta yên tâm ta làm, phải không? Chứ còn nếu làm như đây cần hai bộ cần thất nghiệp cái có việc mình đi kiếm lang thang việc khác nữa thì cũng ai mà bỏ công ra mà làm. Cho nên là quý vị làm trong cái lợi nhuận có được, quý vị phải trích ra. Vì lương phạm mình tính rồi, nhưng mà lợi nhuận có được của công ty mình phải trích ra mấy phần. Một phần để cho công ty trả lại vô liếng, rồi một phần là để cho công ty tu chỉnh lại tất cả những cái gì mình thiết bị mà đã bị hao mòn, rồi một phần là để cho công nhân khi bị đau ốm, rồi một phần là để cho công nhân khi bị giảm tuổi. Thì như vậy mình sẽ tạo ra được cái chung thủy của các cái thành viên ở trong công ty, sống chết của công ty và có trách nhiệm. Quý vị có muốn điều đó không? Có không? Đó. Rồi đôi khi đau ốm là tứ thân phù màu, mà mình phải thể hiện tình cảm với nhau thì có cái quỹ của công ty. Đó. Mình phải tổ chức như vậy mới gọi là cái gia đình, vừa là gia đình của công nghiệp mà vừa gia đình tâm linh. Mà chỉ có như vậy thì có đó mình phải gắn bó được với nhau thôi. Còn mình phải có trách nhiệm. Phải không quý vị trong ban điều hành? Phải không tất cả các thành viên? Quý vị có thích đi những cái hướng đó không? Có. Rồi khi đó mình phải cùng nhau tu tập để tạo ra cái năng lượng cho công ty chứ. Và mọi người mà ai thấy cái công ty Hà An này thì cũng thích tham gia hết chứ. Đó. Cái đó mới là cái thành công của cái tổ chức. Mình khéo léo của tổ chức. Phải không chị ạ? Phải không? Đó cho nên mấy chị lãnh đạo thì hơn nhân viên hai cái đầu. Đó, chứ không phải là bằng họ cái đầu đâu. Tôi thì thua họ cái đầu lắm được rồi. Mà thua cái đầu thì mình phải có đức độ để cho người ta hỗ trợ mình. Cho mình thua người ta cái đầu rồi mà mình còn ăn hậu của chị cả nữa thì người ta ghét lắm. Mà cuối cùng cái việc đáng làm người ta không làm. Và việc không đáng làm người ta làm. Cuối cùng là phá hỏng công ty của mình. Hiểu không? Nhớ. Nhớ. Đó. Đó, cho nên là mình phải đi cái hướng như vậy. Mình phải định hướng cho công ty của mình đó, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Và có thể 50 năm. 50 năm sau công ty của mình nó tồn tại được dạng nào, phát triển thế nào. Để thấy. Chứ không phải là ăn bữa nào chào bữa ấy, bữa nào cũng thấy thôi. Nói như vậy thì đâu còn gia đình tâm linh được. Phải không? Và sau đó phát triển được. Và sau khi những cái thành viên ở trong công ty qua đời rồi, mình có cái bậc thờ, mình có cái nhà thờ để thờ. Cho nên có đôi người không có chỗ thờ, mình về đây một năm mình dỗ được. Thiệt kỳ lần vào ngày rằm, vào ngày 17 tháng 11, kỳ Phật A Di Đà mình kỳ dỗ cho những cái thành viên đã qua đời của mình. Và một năm mình tổ chức một ngày cầu an cho những cái thành viên trong công ty và thân nhân tự thân phụ mẫu của những người trong công ty. Mình phải làm như thế. Thì cái đó cái gia đình của mình phải gắn bó được. Còn mình đem những nguyên tắc để sát phạt nhau, cái đó máy móc và khô chết. Xã hội Tây Phương bây giờ sắp sửa sụp đổ bởi những cái máy móc đó. Và nó đã đi tìm lại cái nhân bản của con người. Cho nên mình là đầy ấp cả nhân bản, đầy ấp cả nhân văn mà mình bỏ quên đi. Cuối cùng mình xây dựng xã hội trên cái cơ sở máy móc và cuối cùng là mình đối xử với nhau như robot hết là nguy hiểm lắm. Phải chưa? Quý vị có thích cái hướng đó không? Đó, thích cái hướng đó thì tốt rồi. Nhớ nghe. Cho nên những cái này thì thầy cũng có ý kiến gì, nhưng mà thầy góp ý như này, cho nên là chỉ cứ cho cái đó mà làm thì mình có kết quả hơn. Còn cái đây có ai hiểu chi đâu. Đó, mà khi cầu nguyện mà mình không có hiểu gì hết á, là tự nhiên người ta thấy là không có cảm tiền đâu. Cho nên càng đơn giản thì cái đó phải đi lâu dài được. Cái gì đơn giản cái đó dễ áp dụng và lâu dài này. Rồi thấy chưa, nước trong này đơn giản không, không bao giờ sưu mà có thể dùng bất cứ cái lạnh vật nào không được hết. Hiểu chưa? Đơn giản như nước trong thì có thể ở đâu cũng dùng được, mà có tính cách trường cửu đa dụng. Cho còn hệ dường ra lắm thì hẳn chỉ một địa phòng chỗ thôi, còn chỗ khác địa khác không phù hợp. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Mình đi tới chỗ nào cũng Phật Pháp Tăng là dứt khoát rồi, gặp nhau rồi. Đấy chưa? Quan tay lên tàu vậy thôi. Phật tử ha, Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng là gặp nhau. Thêm một cái nữa là mình sẽ xa nhau đấy. Nhớ đấy. Rồi, thì anh đi đọc bài.
Chúng con sẽ cảm ơn thầy nhiều ạ. Và chúng con cũng nguyện là xin được làm theo những lời mà sư phụ dạy chúng con. Và con cũng xin phép được có đôi lời với nhân viên của chúng con ạ. Em thấy thầy giảng có tuyệt vời không?
Có.
Chị cũng rất là mong rằng sau hai cái buổi sư phụ giảng với chúng ta ngày kia thì mới là buổi mà thầy giảng cho tất cả các đại chúng. Nhưng mà trước khi giảng cho các đại chúng thì chúng ta lại được thầy ban phát cho trước tất cả bao nhiêu nhân dân của Hà Nội trong khoảng một tuần sắp tới đây. bắt đầu ngày mai thì công ty của chúng ta là tổ chức một tuần lễ đóng cùng Đức Phật A Di Đà làm sinh. Thì các em cũng biết là một cái ngày lễ vô cùng lớn, thì chị cũng rất là mong các em thực sự là những lời mà sư phụ dạy của chúng ta cùng thấm nhuần, và làm sao chúng ta áp dụng vào thực tế. Và thật sự chúng ta nghe thầy, chúng ta vâng và chúng ta nguyện, thì chúng ta áp dụng luôn vào trong công việc. Chúng ta yêu thương nhau, chúng ta trân trọng khách hàng, và chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta enjoy, như chị vẫn hay nói, chúng ta thật ra an lạc, chúng ta tận hưởng những cái niềm vui trong công việc, chứ không phải coi những cái việc mà chúng ta làm nó bị bắt buộc hay là bị khó chịu, chúng ta sẽ rất là mệt mỏi.
Cảm ơn thầy những điều thầy đã dạy dỗ cho chúng con. Thì con đại diện cho nhân viên của công ty Hà An và cũng là thay mặt cho ban lãnh đạo công ty Hà An sẽ cùng mọi người gây dựng cho Hà An ngày càng phát triển hơn, ngày càng có một cái nền tảng rất lớn để cho tất cả các anh chị em trong công ty của chúng con có một cái tường dựa vào rất chắc để Hà An ngày càng vững mạnh, không những đời này mà tới những đời mai sau nữa. Con xin cảm ơn thầy ạ.
Khi bài mà bao nhiêu lần rồi cũng giáo tâm á, là mấy chị sau ban rồi đã, cho nên hồi học mà tầm hết chưa, tất cả đều tầm quy xuống mà tầm cái bài đó để tập, kêu thầy tầm thôi. Cho nên mấy chị cũng như ban điều hành phải tập cho nhân viên mình tầm cái bài đó, và cái ấm điều mà thầy đã tầm, kêu thầy tầm thôi, có thâu đấy mà. Đúng được, cái pháp được. Nhưng mà tương lai là cái pháp kia mình có cái thiên đường. Như thử thầy nói đó, chúng tương lai những cái thành viên công ty của mình ấy, họ đang sống với mình cả đời luôn. Và khi mà cái tâm thức của họ đã hóa đời rồi, họ vẫn nhìn tới cái tổ chức của mình, cái công ty của mình, họ sẽ yên thờ cho cả của mình. Cho nên cái tương lai mình sẽ có một phần, và sẽ có cái bậc thờ cho những gì đó. Khi họ qua đời, và có như vậy mình duy trì được cái công ty của mình và có một cách lâu dài. Có bởi vì sự mà nổ cháy, ám cháy ở cái thủ đô Hà Nội này là một việc làm rất bồ tát hẳn, rất bồ tát đạo. Cho nên cái việc mà mình làm thì công việc này là đóng góp cho xã hội rất lớn về mặt hòa bình, về mặt tâm lý, và đóng góp cho mọi người rất lớn về mặt giải trừ cái oán kết giữa mình với lãnh đạo chúng sanh qua cái ảnh. Hiểu chưa? Và đồng thời cảnh thức được tiếng gương sức không trả cho những người nào mang danh Phật giáo Đại Thừa Bát Tông mà vẫn còn gặp thì cả mãn được xem như đó là cái từ bi, thì cái đó là không phù hợp. Hiểu chưa? Nhất là các cái tu sĩ Phật giáo, nhất là các cái vị mà đỏ thọ Đại Thừa của các vị đó, còn gặp thì cả mãn là không phù hợp với giáo lý Phật giáo Đại Thừa. Thì công ty của mình có vai trò lớn lắm. Cho nên thầy thay mặt cái công đức và cảm ơn ban điều hành, cảm ơn tất cả các anh chị em đã làm công việc tuy khiêm tốn không khoa trương, nhưng mà đóng góp rất nhiều cho việc trở thân Phật giáo và đóng góp vào sự an toàn của xã hội, vào nền hòa bình của nhân loại ngay trong những người đi tới đây chỉ cần ngồi ăn ngủ tự tại. Nhớ hết quan trọng lắm, quý vị không thấy đâu. Quý vị tưởng rằng cái việc làm của mình là chỉ tới đó, làm xong ngày rồi có được mấy chục ngàn đó về công ty nào, cái đó cũng đáng kể lắm, cái đó chưa phải, cái cao hơn và cái lâu dài hơn, phải chưa? Mình sống có lý tưởng lắm, có một đích hẳn lắm. Đó là những gì mà thầy đã chia sẻ trên tất cả quý vị lưu ý. Cảm ơn các bạn.
Người đang công đức này về tâm tinh càng để từ ba chúng sanh